sáu lớn, đất nước, một nhỏ khi các quốc vương không chân chánh. Này các tỷ kheo, khi các quốc vương cai trị không chân chánh, thì các đại thần trong triều đình cũng trở nên không chân chánh. Khi các đại thần trong triều đình không chân chánh, thì các bà la môn và các gia chủ cũng sẽ không chân chánh. Khi các bà la môn và các gia chủ không chân chánh, thì dân chúng từ thành thị đến thôn quê cũng trở nên không chân chánh. Khi dân chúng từ thành thị đến thôn quê không chân chánh, thì mặt trời và mặt trăng đi lệch quỹ đạo. Khi mặt trời và mặt trăng đi lệch quỹ đạo, thì các chòm sao và các tinh tú cũng đi lệch quỹ đạo. Khi các chòm sao và các tinh tú đi lệch quỹ đạo, thì ngày và đêm cũng đi lệch quỹ đạo. Tháng và nửa tháng cũng đi lệch quỹ đạo. Mùa và năm cũng đi lệch quỹ đạo. Khi mùa và năm đi lệch quỹ đạo, thì gió sẽ thổi trái mùa và bất thường. Khi gió thổi trái mùa và bất thường, chư thiên sẽ bực mình. Khi chư thiên bực mình, sẽ không có mưa thuận gió hòa. Khi không có mưa thuận gió hòa, mùa lúa sẽ chín bất thường. Khi dân chúng ăn lúa gạo chín bất thường ấy, mạng sống của họ sẽ ngắn, xấu xí, yếu ốm và bệnh hoạn. Này các tỷ kheo, nhưng khi các quốc vương cai trị chân chánh, thì các đại thần trong triều đình cũng chân chánh. Khi các đại thần trong triều đình chân chánh, thì các bà la môn và các gia chủ cũng sẽ trở nên chân chánh. Khi các bà la môn và các gia chủ chân chánh, thì dân chúng từ thành thị đến thôn quê cũng trở nên chân chánh. Khi dân chúng từ thành thị đến thôn quê chân chánh, thì mặt trời và mặt trăng đi đúng quỹ đạo. Khi mặt trời và mặt trăng đi đúng quỹ đạo, thì các chòm sao và các tinh tú cũng đi đúng quỹ đạo. Khi các chòm sao và các tinh tú đi đúng quỹ đạo, thì ngày và đêm cũng đi đúng quỹ đạo. Tháng và nửa tháng cũng đi đúng quỹ đạo. Mùa và năm cũng đi đúng quỹ đạo. Khi mùa và năm đi đúng quỹ đạo, thì gió sẽ thổi đúng mùa và đáng tin cậy. Khi gió thổi đúng mùa và đáng tin cậy, chư thiên sẽ hoan hỷ. Khi chư thiên hoan hỷ, sẽ có mưa thuận gió hòa. Khi mưa thuận gió hòa, lúa sẽ chín đúng mùa. Khi dân chúng ăn lúa gạo chín đúng mùa ấy, mạng sống của họ sẽ lâu dài, xinh đẹp và khỏe mạnh. Khi đàn bò lội qua sông, nếu con đầu đàn đi lạc hướng, cả đàn sẽ cũng đi lạc hướng, vì con dẫn đầu đã sai lạc. Cũng vậy, trong loài người, khi người được xem là thủ lãnh, hành xử không chân chánh, người khác cũng làm như vậy, cả nước sẽ bị khổ đau, nếu nhà vua không chân chánh. Khi đàn bò lội qua sông, nếu con đầu đàn đi đúng hướng, cả đàn sẽ cũng đi đúng hướng, vì con dẫn đầu đã đi đúng hướng. Cũng vậy trong loài người, khi người được xem là thủ lãnh, nếu hành xử chân chánh, người khác cũng làm như vậy, cả nước sẽ được an vui, nếu nhà vua chân chánh. Tăng Chi Bộ Kinh 1, chương 4 La Mã, 7 La Mã, 70, trang 695 đến 697. Hai nhỏ, chiến tranh nuôi dưỡng hận thù. Vua Ajatasattu, A Xà Thế của nước Magadha, Ma Kiệt Đà, huy động 4 binh chủng hành quân tiến đánh Kashi để gây chiến với vua Basenadi, Ba Tư Nặc của nước Kosala. Vua Basenadi nghe tin này liền huy động 4 binh chủng hành quân tiến về Kashi để chống trả vua Ajatasattu. Rồi vua Ajatasattu và vua Basenadi giao chiến với nhau. Trong cuộc chiến này, vua Ajatasattu đã chiến thắng vua Basenadi. Vua Basenadi bị chiến bại, rút lui về kinh đô của mình là Savatthi. Xá vệ. Rồi vào buổi sáng, một số tỷ kheo, đắp y, cầm bát đi vào thành Savatthi để khất thực. Sau khi đã khất thực ở Savatthi xong, các tỷ kheo trở về. Sau bữa ăn, họ đi đến Thế Tôn đảnh lễ ngài và tường thuật lại những gì đã xảy ra. Thế Tôn nói rằng: Này các tỷ kheo, vua Ajatasattu của nước Magadha có nhiều bạn xấu ác, vua Basenadi có nhiều bạn hiền thiện. Tuy nhiên, hôm nay vua Basenadi đã bị bại trận, tối nay vua sẽ trải qua một đêm khổ sở, mất ngủ. Thắng trận sinh thù hận, bại trận thêm mất ngủ, người từ bỏ thắng bại, an vui ngủ ngon giấc. Vào một dịp khác sau đó, khi vua Basenadi đánh bại vua Ajatasattu, Thế Tôn nói bài kệ rằng: Người ngu nghĩ may mắn đi cùng phe với mình, bao lâu quả xấu ác chưa đến lúc chín mùi, nhưng khi quả ác chín, kẻ ngu chịu khổ đau. Giết người bị người giết, thắng người bị người thắng, hại người bị người hại, mắng người bị người mắng. Vậy do nghiệp tiến hành, cướp đoạt của người khác sẽ bị người cướp đoạt. Tương ương Bộ Kinh 1, chương 3 La Mã, 4 La Mã đến 5 La Mã, 1 đến 16, trang 188 đến 193. Ba nhỏ, chuyển luân Thánh Vương. Thế Tôn dạy rằng: Này các tỷ kheo, ngay cả một vị chuyển luân Thánh Vương, một đấng Pháp Vương chân chánh, cũng không cai trị vương quốc mình mà không có quốc sư phụ tá. Khi nghe Ngài nói như vậy, một tỷ kheo đã bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nhưng ai là vị quốc sư phụ tá cho vị chuyển luân Thánh Vương, một đấng Pháp Vương chân chánh? Thế Tôn đáp: Này các tỷ kheo, đó là chánh pháp, là quy luật của mọi hành xử chân chính. Vị chuyển luân Thánh Vương, một đấng Pháp Vương chân chánh, căn cứ vào chánh pháp, vinh danh chánh pháp, tôn kính chánh pháp, xem chánh pháp là tiêu chuẩn hành động, là biểu ngữ, là chủ quyền, cung cấp sự an toàn, sự che chở, sự bảo vệ hợp pháp cho những người nương tựa vào Ngài. Ngài cung cấp sự an toàn, sự che chở, sự bảo vệ hợp pháp cho những người sát đế lỵ nương tựa vào Ngài, cho quân đội của Ngài, cho người Bà La Môn và gia chủ, cho dân chúng trong thành phố và vùng quê, cho các sa môn và Bà La Môn, cho cầm thú và chim muôn. Một vị chuyển luân Thánh Vương, một vị Pháp Vương chân chánh như vậy, là người cung cấp sự an toàn, sự che chở và sự bảo vệ hợp pháp cho tất cả mọi người, là vị vua chỉ cai trị bằng chánh pháp mà thôi. Và sự cai trị đó không thể bị lật đổ bởi bất cứ kẻ thù nghịch nào. Tăng Chi Bộ Kinh 2, chương 13 La Mã, 3 La Mã, 133, trang 551 đến 553. Bốn nhỏ, vị chuyển luân Thánh Vương chinh phục như thế nào? Ở đây, khi nhà vua đã làm lễ quán đảnh, vào ngày rằm Bố Tát, Ubosatha, chú thích số 2, sau khi đã gội đầu, Ngài đi lên sân thượng của tòa lâu đài để thực hành lễ Bố Tát. Ở đó, bánh xe báu cõi trời hiện ra trước mặt vua, với đầy đủ ngàn cộng tâm, đủ vành xe, trục xe và các bộ phận. Thấy vậy, nhà vua nghĩ rằng: Ta được nghe nói là khi một vị vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, vào ngày rằm Bố Tát, sau khi đã gội đầu, đi lên sân thượng của tòa lâu đài để thực hành lễ Bố Tát. Ở đó, bánh xe báu cõi trời hiện ra trước mặt vua, với đầy đủ ngàn cộng tâm, đủ vành xe, trục xe và các bộ phận. Rồi vị vua ấy sẽ trở thành bậc chuyển luân Thánh Vương, ta có được phép làm chuyển luân thánh vương không? Rồi nhà vua đã làm lễ quán đảnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, tay trái cầm bình nước, tay phải tưới nước lên bánh xe báu và nói: xin bánh xe báu hãy lăn, xin bánh xe báu hãy chinh phục. Rồi bánh xe báu lăn về phương đông và vị chuyển luân thánh vương theo sau với 4 loại binh chủng. Và bất cứ ở nước nào bánh xe báu dừng lại, vị chuyển luân thánh vương an trú với 4 binh chủng của mình. Và những vị vua chống đối ở phương đông đều đến trước vị chuyển luân thánh vương và nói: xin đại vương hãy đến đây, xin chào mừng đại vương, xin đại vương hãy ra lệnh, xin đại vương hãy dạy bảo. Và vị chuyển luân thánh vương nói rằng: quý vị không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được nói láo, không được tà dâm, không được uống những chất gây say nghiện. Quý vị hãy vui hưởng những gì quý vị đã từng được hưởng trước đây. Và những vị vua chống đối ở phương đông trở thành chư hầu của chuyển luân thánh vương. Rồi bánh xe báu chìm vào biển đông và xuất hiện trở lại, sau đó nó lăn về phương nam. Và những vị vua chống đối ở vùng phương nam đều trở thành chư hầu của vị chuyển luân thánh vương. Rồi bánh xe báu chìm vào biển đông và xuất hiện trở lại, sau đó nó lăn về phương tây. Và những vị vua chống đối ở phương tây đều trở thành chư hầu của vị chuyển luân thánh vương. Rồi bánh xe báu chìm vào biển đông và xuất hiện trở lại, sau đó nó lăn về phương bắc. Và những vị vua chống đối ở phương bắc đều trở thành chư hầu của vị chuyển luân thánh vương. Giờ đây, sau khi bánh xe báu đã chinh phục quả đất cho đến tận biên giới đại dương, nó quay trở về kinh đô và dừng lại trước cổng của nội cung vị chuyển luân thánh vương như một bảo vật trang hoàng cho nội cung nhà vua. Đó là cách bánh xe báu xuất hiện trước một vị chuyển luân thánh vương. Trung bộ kinh 3, kinh số 129, trang 413 đến 415. Năm nhỏ, nhiệm vụ của nhà vua. Đức Phật kể lại một câu chuyện trong quá khứ xa xôi. Lúc ấy, vua Đa La Nemi cho mời thái tử đến và nói: này con trai của ta, bánh xe báu cõi trời đã trượt khỏi vị trí của nó. Và ta nghe rằng khi sự kiện này xảy ra cho một vị chuyển luân thánh vương thì vua sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Ta đã thọ hưởng đầy đủ mọi dục lạc của thế gian, nay đã đến lúc tìm cầu những lạc thú của chư thiên. Con là con trai của ta, hãy cai trị vương quốc này. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và sau khi đã sắp xếp cho thái tử nối ngôi vua, vua Đa La Nemi đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và sau khi vị thánh vương đã xuất gia 7 ngày, bánh xe báu cõi trời biến mất. Rồi có một người khác đi đến vị vua mới được tấn phong và nói: tâu đại vương, ngài phải biết rằng bánh xe báu cõi trời đã biến mất. Khi nghe tin này, nhà vua thấy buồn khổ và sầu muộn. Vua đi đến chỗ vị thánh vương và báo cho ngài biết tin này. Và vị thánh vương nói với nhà vua: này con trai của ta, con không nên buồn khổ và sầu muộn khi thấy bánh xe báu cõi trời biến mất. Bánh xe báu cõi trời không phải là gia bảo của tổ tiên ta để lại. Mà bây giờ, con trai của ta, con hãy tự mình trở thành vị chuyển luân thánh vương. Và khi sự việc này xảy ra, nếu con hành trì những nhiệm vụ của một vị chuyển luân thánh vương, vào ngày rằm Bố Tát, khi con đã gội đầu và đi lên sân thượng của tòa lâu đài để thực hành ngày Bố Tát, bánh xe báu cõi trời sẽ hiện ra trước mặt con với đầy đủ ngàn cộng tâm, đủ vành xe, trục, và các bộ phận. Tâu phụ vương, nhưng thế nào là nhiệm vụ của một vị chuyển luân thánh vương? Như thế này, con trai của ta, nương tựa vào chánh pháp, vinh danh chánh pháp, tôn kính và trân quý chánh pháp, đảnh lễ chánh pháp, lấy chánh pháp làm tiêu chuẩn, làm ngọn cờ và chủ quyền. Con phải thiết lập các biện pháp bảo vệ, cung cấp nơi cư trú, sự an toàn đúng pháp cho những người thuộc hạ của con. Con phải thiết lập các biện pháp bảo vệ, cung cấp nơi cư trú, sự an toàn đúng pháp cho những sát đế lỵ đang ủng hộ con, cho quân đội, cho các bà la môn và các gia chủ, cho dân chúng ở thành thị và nông thôn, cho sa môn và bà la môn, cho cầm thú và chim muông. Đừng để cho điều phi pháp có mặt trong vương quốc của con, và hãy bố thí cho những người nghèo khổ và bất cứ sa môn, bà la môn nào trong vương quốc của con đã từ bỏ đời sống theo dục lạc giác quan và thực hành hạnh nhẫn nhục và nhu hòa. Mỗi người tự mình điều phục, tự mình an tịnh và mỗi người tự mình nỗ lực chấm dứt mọi khác ái, thì thỉnh thoảng con hãy đến với họ và hỏi: Này tôn giả, thế nào là thiện và thế nào là bất thiện? Thế nào là đáng chê trách và thế nào là không đáng chê trách? Cái gì nên theo và cái gì không nên theo? Hành động như thế nào đem lại tổn hại và khổ đau lâu dài? Hành động nào đem lại an vui và hạnh phúc lâu dài? Sau khi đã lắng nghe các vị ấy, con phải tránh những việc bất thiện và làm những việc thiện. Này, con trai của ta, như thế là nhiệm vụ của một vị chuyển luân thánh vương. Thưa vâng, tâu phụ vương. Nhà vua trả lời và thực hành nhiệm vụ của một vị chuyển luân thánh vương. Và cứ như vậy, trong 6 vị vua kế tiếp nhau đã trở thành các vị chuyển luân thánh vương. Rồi vị vua thứ 7 lên ngôi trong vương triều này đã không đi đến ý kiến thánh vương, vua cha, vị vua tiền nhiệm, và tham vấn ngài về nhiệm vụ của một vị chuyển luân thánh vương. Thay vào đó, nhà vua cai trị vương triều theo ý riêng của mình, và dân chúng khi được cai trị như thế đã không phát triển thịnh vượng như các đời vua trước đó đã thực hành nhiệm vụ của một vị chuyển luân thánh vương. Nhà vua sau đó ra lệnh triệu tập tất cả quan đại thần và quốc sư cố vấn để hỏi ý kiến. Và các vị này đã giải thích cho nhà vua về nhiệm vụ của một vị chuyển luân thánh vương. Sau khi lắng nghe ý kiến của họ, nhà vua đã thiết lập các biện pháp canh phòng và bảo vệ cho quần chúng. Nhưng nhà vua không ban phát tiền của cho người nghèo khó, kết quả là nạn đói, nghèo lan rộng. Như vậy, từ việc không ban phát tiền của cho người nghèo khó, nạn nghèo đói lan rộng. Từ chỗ nạn nghèo đói lan rộng, trộm cướp gia tăng. Từ chỗ trộm cướp gia tăng, việc sử dụng vũ khí gia tăng. Từ việc sử dụng vũ khí gia tăng, các vụ giết người gia tăng, nói láo gia tăng, nói lời chia rẽ gia tăng, nạn tà dâm gia tăng. Và vì những chuyện này mà thọ mạng của người dân bị suy giảm và dung sắc cũng bị suy giảm. Trường Bộ Kinh 2, Kinh số 26, trang 356 đến 378. Có giảng lược. Sáu nhỏ, giúp cho dân chúng được an cư lạc nghiệp. Thế Tôn nói với người Bà La Môn, Kutadanta: Này Bà La Môn, thuở xưa có một vị vua tên là Mahavijita. Vị vua này giàu có, nhiều tài sản của cải, vàng bạc sung mãn, nhiều sở hữu vật chất, tiền bạc và tài vật giá trị, với kho tàng thóc lúa đầy ấp. Và khi vua Mahavijita ngồi suy nghĩ ở chỗ riêng tư, ý tưởng này khởi lên: Ta đã đạt được vô số tài sản nhân gian, ta đã chinh phục được đất đai rộng lớn. Giờ đây, ta hãy tổ chức đại lễ tế đàn để đem lại cho ta nhiều lợi lạc và hạnh phúc lâu dài. Và nhà vua cho mời vị chủ tế và nói với ông ta ý nghĩ này. Này Khanh, ta muốn tổ chức đại lễ tế đàn. Khanh hãy khuyên ta làm thế nào để việc này đem lại phước lộc và an lạc lâu dài cho ta. Vị chủ tế tâu rằng, tâu đại vương, đất nước của đại vương đang bị bọn trộm cướp quấy nhiễu. Đất nước đang bị tàn phá, làng xóm, phố xá đang bị tiêu hủy. Thôn quê đang bị bọn cướp hoành hành. Nếu đại vương thâu thuế vùng này, việc ấy sẽ là một điều sai lầm. Giả sử đại vương nghĩ rằng, ta sẽ diệt trừ tai họa giặc cướp này bằng án tử hình hay giam cầm tù tội, hay tịch thu của cải, đe dọa hay trục xuất. Tai họa này sẽ không chấm dứt được một cách đúng đắn. Những kẻ sống sót sẽ gây tổn thất cho vương quốc của ngài. Tuy nhiên, với kế hoạch sau đây, ngài có thể loại bỏ hoàn toàn tai họa này. Đối với những người sống trong đất nước này đang tham gia cày cấy và chăn nuôi gia súc, đại vương hãy phân phối thóc giống và vật dụng. Những người nào đang buôn bán, hãy cho họ vốn để làm ăn. Những người đang phục vụ trong triều đình, ngài hãy cấp lương bổng đầy đủ để họ sinh sống. Rồi những người này sẽ chuyên chú vào nghề nghiệp của mình và sẽ không gây tổn hại cho vương quốc của ngài. Lợi nhuận của vương triều sẽ dồi dào, đất nước sẽ thanh bình và sẽ không bị bọn trộm cướp quấy phá. Và dân chúng an cư lạc nghiệp, chơi đùa với con cái, sẽ sống trong nhà với cửa mở rộng, không sợ bị trộm cắp. Và vua nói, vậy thì cứ làm như thế. Ngài chấp thuận lời khuyên của vị chủ tế và phân phát hạt giống và vật dụng cho những người tham gia cày cấy và chăn nuôi gia súc, cấp vốn cho những người buôn bán, trả lương bổng đầy đủ để sinh sống cho những người đang làm việc trong triều đình. Rồi những người đó chuyên chú vào nghề nghiệp của họ, không làm tổn hại cho vương triều. Lợi nhuận của nhà vua trở nên dồi dào, đất nước được thanh bình yên ổn và không bị trộm cướp quấy nhiễu, và dân chúng được an cư lạc nghiệp, chơi đùa vui vẻ với con cái, sống trong nhà với cửa mở rộng, không sợ bị trộm cắp. Trường Bộ Kinh 1, Kinh số 5, Kinh Kutadanta, trang 240 đến 243.